This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et ses cheveux aux quatre vents. Avec ses yeux tout délavés, qui lui donnent l'air de rêver, mais qui ne rêve plus souvent. Avec ses mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé dans le jardin. Avec sa bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Bonsoir, Georges.
Tiens, je te prête le mien.
On chante dans le même, tous les deux? Alors, la chorégraphie est de...
Roger Cardwell.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
Et nous ferons de chaque jour
toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay Montreal sau bao nhiêu trận mưa thu, nắng vàng lên rực rỡ,
Mùa thu đang nhẹ nhàng đến và sẽ nhẹ nhàng qua. Không biết đã bao nhiêu năm mang được hưởng mùa thu và rất yêu mùa thu của Canada. Và khi nghe tiếng hát của George Moustaki, một ca sĩ người Pháp có gốc Do Thái, gốc Hy Lạp, sinh ra tại Ai Cập và đến tị nạn tại nước Pháp. Ông này đã dùng một chữ không được đẹp, giống như mình gọi, xin lỗi, mình gọi người Trung Hoa, người gốc Hoa ở xứ mình là Ba Tàu. Thì cái chữ metic mà George Moustaki đã đặt cho bài hát của ông và đã tự xưng để tự tả mình, tự diễu mình với một cái từ không được đẹp, và đã tự tả mình qua hình ảnh một người xứ lạ đến nương náu nơi đất Pháp, làm cho Măng chợt nghĩ đến thân phận của mình. Cũng một ngày nào đó đã đến xứ này, nhập cư, định cư, và cũng có chịu những cái nhìn khác với người ta, như ông ca sĩ này trong bài Lumitech của ông. Cái đặc biệt của bài hát này là ông đang hát lại cái bản nhạc này, là ông đang hát lại với chính con gái của mình, cũng theo chân cha làm ca sĩ. Không biết Miến nghe thì thấy thế nào?
Khi Miến nghe đó thì là mình biết tên Gia Di, và mình đâu có biết là con gái của Moustaki. Hôm nay Măng kể thì mình mới biết, mình mới giật mình, tại vì mình rất thích Gia Di hát là rất là dễ thương, hát rất là vui và đem tới một cái sự nồng ấm trong cách nhìn, trong cách sống của cô. Mà chính mình cũng không biết Moustaki, nhờ Măng đó giới thiệu đó mình mới học được đó. Hôm nay cái câu chuyện này cũng là đặc biệt. Mà thấy hai bố con mà hát với nhau, mà cầm tay nhau, mà múa theo cái cách nhảy của người Hy Lạp, mới thấy thật là hay, thật là bố con mà được sống những cái giây phút hạnh phúc như vậy, thật là hay.
Dạ, cái hạnh phúc quá ha.
Hạnh phúc thật đó.
Dạ, ông ta đã thành công trên cái con đường sự nghiệp ca hát của ông ta, mà lại còn được con nối nghiệp nữa, thì quá hạnh phúc. Măng nghĩ tất cả những người mới nhập cư vào một xứ sở như nước Pháp hay nước Gia Nã Đại cũng đều được mong được như ông ta, phải không?
Mình cũng nghĩ như vậy. Mình có cái thể là may mắn được di cư và định cư nơi xứ tự do, rồi họ dạy cho mình, hay là mình hấp thụ được cái sự thoải mái, thích yêu sống, thích hạnh phúc, thích vui cười. Có lẽ mình đã thoát được cái nạn khổ, cái sự đau đớn, cái sự hiềm khích, hay là những cái cổ tục của mình. Một cửa mới được mở ra, thành ra các con của mình theo mình được hưởng cái tự do đó.
Ừ. Mà Miến làm một cái nhận xét mà rất là hay đó, là cái cô Gia Di hát cái bài này với ông này á, nó không còn cái tha thiết, cái da diết, cái buồn của một người xa xứ nữa. Tại vì cái bài này nó ra năm 67, mà ông này mà hát á, cái bản đầu tiên của ông hát năm 67 nó nghe buồn lắm, nghe không có vui như cái cô hát với cô con gái này đâu. Thì có lẽ là Miến nói đúng đó, là hai cha từ đời ông này sang Pháp ở, rồi lớn lên, rồi cũng bươn chải, rồi có nghề nghiệp một cách đặc biệt như thế, làm ca sĩ và nổi tiếng, rồi đến phiên cô con gái. Có lẽ những cái đau buồn, những cái khó khăn của một cuộc đời di dân đó, nó đã được chuyển hóa thành cái gì vui hơn, hạnh phúc hơn với đứa con gái đó.
Có lẽ cái cuộc sống mà được sống mỗi ngày, mà mình được chia sẻ cả với nhau trong lời nói, trong tiếng cười, trong cái nhìn hạnh phúc, nó là một liều thuốc coi như là đặc biệt để mà chữa hết tất cả các vết thương, những sầu khổ, những mất mát. Sống được những ngày hiện tại mà được vui, mà nếu mà có gia đình được đầm ấm, đó là một cái phúc, thật là một cái phúc để được gọi như là, nếu mà có phải đi tị nạn hay là đi di dân mà giữ được, tạo lập được cái hạnh phúc đó là một thành công.
Yeah.
Không biết bên Măng có được như vậy không? Khi Măng sang Canada, Măng có tạo được như vậy không?
Đời sống của Măng rất là khó khăn lúc tạo lại. Khi bước chân tới, vừa đi học, vừa đi làm, vừa làm mẹ. Măng có một cái trăn trở, đó là về tiếng Việt cho con. Thì thấy cái ông Mustaki này, ông ta là gốc, bố mẹ là gốc Do Thái Hy Lạp. Rồi đến phiên ông ta, thì sinh ra, rồi cũng có lớn lên ở Ai Cập. Xong rồi lại lập nghiệp ở nước Pháp. Nhưng mà ông ta nói tiếng Pháp như là người Pháp gốc, không hề thấy, nếu mà mình không biết về cái câu chuyện đời của ông ta thì mình cũng không biết là gốc gác ông ta như thế nào. Và nếu ông ta không kể lại qua cái bài hát này cái hình ảnh của cái người dùng rất là nhiều chữ mà negative á, những cái chữ mà nó không, mà người ta không có cái nhìn tốt đẹp.
Đây là một cái chữ, là một cái sự
mà không có tốt đẹp. Thế nhưng những nó phản ánh những cái nhìn mà của dân bản xứ, nhìn không có thiện cảm lắm đối với dân di dân đó. Thì mà nghĩ đến cái vấn đề là không biết mình lúc ngày xưa mình nuôi con, mình lúc mình sinh con đó, tại sao mình lại cứ có cái nhu cầu nói tiếng Việt với con. Cái chuyện mà giữ tiếng Việt cho con nó cũng cả là một cái vấn đề mà mình cứ sống mà mình không có suy nghĩ, mình theo cái nhu cầu của mình, cái bản năng của mình là mình muốn được nói tiếng mẹ với con, chứ không có thích nói chữ mama, mà muốn nói chữ mẹ với con. Thành ra vì vậy mà mình nói tiếng Việt với con. Còn Miến thì sao?
Có lẽ hoàn cảnh của Miến nó hơi khác đi một chút. Tại vì khi Miến đi lên tàu thì là chỉ có đi một mình, không anh, không em, không mẹ. Hoàn toàn đi mẹ gửi với tất cả những người khác. Thì mình thấy những người khác họ đi, họ có gia đình của họ, thì họ có cái môi trường nói tiếng Việt trong gia đình của họ. Mình thì rơi vào cái hoàn cảnh tuổi thân. Thật ra mình suy nghĩ là bây giờ nếu mà mình lập một cái gia đình thì cái gia đình đó là của mình, nó phải như thế nào. Thì lúc đó Miến suy nghĩ có lẽ cũng có một cái sự hướng dẫn hơi đặc biệt một chút xíu, là ngày xưa thì đi hướng đạo thì mình học một cái bài hát Việt Nam coi như là hát mỗi ngày. Thì cái câu mà tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi, nó nằm sâu trong lòng Miến. Miến nghĩ cái tình yêu nó là quan trọng nhất, bởi vì mình đi mình không có gia đình, mình cần tình yêu. Còn cái tiếng Việt á, nhiều khi Miến gặp những người ở trên tàu, trên đảo hay trong trại, họ nói tiếng Việt, nhưng mà sao tình yêu của mình không cảm thấy. Mà trong khi mình ở trong trại đó, thì những người thụy sĩ họ đón mình, họ mang đến không phải chỉ sự giúp đỡ, miếng ăn, rồi kiếm việc làm cho mình, họ đem cả cái tình thương của họ. Miến sẽ kể cho Măng nghe cái câu chuyện này đó. Trong cái nhóm của mình đó, có mấy đứa trẻ Campuchia tội nghiệp lắm, bố mẹ nó cũng gửi nó đi giống như mình, không có cha mẹ gì hết, gửi đi ba đứa. Nó không nói được tiếng Việt, nó lơ lớ với nhau tiếng Campuchia, rồi nó hơi hiểu vài chữ Hoa. Thành ra cần cái gì là nó cứ bám lấy mình, rồi nó nhờ mình thông dịch. Thì muốn thông dịch là mình phải tìm một chị người Hoa, dịch gốc Hoa, nói chuyện với mấy đứa đó, rồi nó lại thông dịch qua, thông dịch lại tới, rồi mình hiểu. Khi mình hiểu rồi, những đứa trẻ thì thương lắm cơ. nó bị cái chế độ Pol Pot, người ta bắt tụi nó đi, bắt cóc tụi nó đi để cầm súng đánh nhau. Mà mấy đứa nó có bao nhiêu, 8 tuổi 9 tuổi, mà cứ nào mà không chịu á thì là nó thấy mấy đứa bạn của nó là bị giết ngay tại chỗ, xong người ta moi tim moi gan cho người ta ăn sống. Mấy đứa nó bị khủng hoảng, nó sang đến cái trại với mình, mặt mày tụi nó còn hốc hác kia lắm. Thành ra mình khi mà mình thông dịch cho người Thụy Sĩ nghe cái câu chuyện đó, chính mình cũng phát khóc, mà người Thụy Sĩ là họ rúng động. Thì cái ông mà trợ tá xã hội đó, miễn phải để ý rằng họ giúp lòng làm sao cho những đứa trẻ nó cười vui được. Sao mình thấy cái tình cảm của họ, họ không phải chỉ lo việc một cách như máy móc, họ lo cho người tị nạn mà họ đem cả tình cảm của họ. Thành ra lúc đó Miến mới nghĩ rằng mình không nhất thiết phải biết một tiếng nào. Đứa trẻ Campuchia nó cần phải dịch tiếng Việt, mình cũng cần phải dịch tiếng Tây, cũng cần phải dịch tiếng nào, cũng cần phải dịch hết. Chỉ cần cái tình yêu là quan trọng nhất. Thành ra Miến mới suy nghĩ tìm được người yêu mình mà đẻ được một đứa con chỉ lớn lên trong tình yêu, đó là một thành công rồi. Cái tiếng Việt cũng không nhất thiết phải là quan trọng. Thành ra cái trường hợp của Miến nó hơi đặc biệt ở cái chỗ đó. Có lẽ Miến không bị cái khó khăn như là Măng có cháu lớn lên với bố mẹ Việt Nam và nó đi học và nó bị người ta trêu chọc nó. Con của Miến thì là nó có bố của nó rồi, là người Thụy Sĩ. Nhưng mà bố nó cũng tếu lâm lắm cơ. Ông biết mình Việt Nam mà ông cũng trêu trêu mình như chữ cảm ơn. Cảm ơn thì ông nói cam nhu, cái xe cam nhu. Kêu cam nhu, cảm ơn. Cam nhu. Anh sợ giá cứ cười. Mà mình nghĩ cái đó không phải là ông trêu, ông chỉ muốn cho mình cười thôi. Thì lúc nào mình cũng nhớ nhà, mình cũng cứ nhớ cái chữ như vậy, cam nhu.
Mà Măng á,
đích để làm cho nhau cười và hạnh phúc là cái quan trọng nhất, cái tình cảm mà qua cái cười rồi.
Măng nghĩ là Măng quá cực khổ cái thời gian đầu qua, Măng không có được cái thì giờ để mà suy nghĩ thấu đáo như là Miến. Thành ra cứ theo phản xạ mà học làm rồi hầu con như thế này thì đó, thành ra không có cái thì giờ để mà suy nghĩ thấu đáo. Nhưng mà thành ra mình, cái phản xạ của mình là mình nói tiếng Việt với con, nhưng mà cũng có cái ý thức một cái ý nghĩ nữa đó. Thấy có nhiều người sang đến bên này đó là không có nói tiếng Việt với con đâu, tại sợ con không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nhưng mà trong khi đó tâm lý của Măng lại sợ con không nói được tiếng Việt. Tại vì mình biết là nó sống trong cái môi trường này là chắc chắn nó nói tiếng này, cái đó không sợ. Nhưng mà sợ nó không nói được tiếng Việt. Cho nên mình nói ở nhà đó, mình nói tiếng Việt với nó. Nhưng mà cũng có cái ý thức đó, là mình nói với nó mọi chuyện là bằng tiếng Việt. Nhưng mà mỗi khi mà nói đến cái vấn đề gì để dạy nó học đó, ngay từ lúc nó bé xíu, dạy nó học, mình đọc cho nó, đọc sách với nó, thì đọc tiếng Pháp, và mình nói tiếng Pháp. Thành ra khi mà nói tiếng Pháp thì nói tiếng Pháp hẳn với nó, mà khi nói tiếng Việt thì nói tiếng Việt hẳn với nó, thì nó sống hai thứ tiếng như vậy song song. Mà
nó không cần like cái chữ này chữ kia,
đúng rồi. Nhưng mà nó cũng có cái khó khăn nha, cái khó khăn là nó nói chậm. Lúc đó mình không để ý, con đầu tiên mình không biết nha, mình không để, nhưng mà hai bà nó đó, bà nội bà ngoại nó để ý, ủa sao cái đứa bé này sao mà nó nói nó chưa nói, mà tại vì nó có hai thứ tiếng thì nó không biết là nó sẽ bắt đầu bằng cái tiếng nào. Nó biết là ở trong nhà đó là mình nói tiếng Việt, nhưng mà ra ngoài đường một cái là mình đã nói là phải nói tiếng Tây rồi. Rồi nó đi garderie, nó đi nhà trẻ đó là nó cũng phải nói tiếng Tây với người ta thôi. Thành ra nó có hai thứ tiếng, là nó nói chậm. Đó là một cái dấu lúc đầu. Sau đó đó nó lớn lên một chút xíu đó, nó bắt đầu vô trường, vô lớp 1 đó, thì là mấy đứa nhỏ nó lớn lên, nó ở trong hồi đó tụi nó ở trong cái khu Bồ Đào Nha. Thành ra xung quanh đó là những đứa bé da trắng, nhưng mà gốc Bồ Đào Nha chứ đâu phải là gốc Tây đâu, gốc Kế Quà đâu. Thành ra, nhưng mà mấy đứa trắng kia đó thì ăn hiếp thằng bé này. Mấy người da trắng nói vậy chứ họ rất là không biết là dùng chữ gì, nói chữ aggressive đó. Họ rất là
kỳ thị.
không biết có nặng tới mức là kỳ thị hay không, nhưng mà họ rất là hiếu động, họ châm chích, như là họ rất là dữ đó, nói một mở ngoặc kép đó là dữ đó, hơn người mình. Người mình có gì mình thối lui, mình khép kín, mình im, mình không nói gì, nhưng mà người ta mà giận là người ta nói, ta nói liền đó. Thành ra cái mấy đứa nhỏ đó mà da trắng nó vậy, thì nó một hôm thằng bé về lúc mà nó sửa soạn đi trường đó, chưa sắp sửa, tức là mùa hè rồi đến mùa thu là vào trường lớp 1 đó, là nó khoảng 5 tuổi mấy, 6 tuổi. Thằng bé về khóc. Cu là Tây. Khóc cu là Tây. Tội nghiệp mà nó hiểu chữ cây bích quà này kia, nó tiếng Anh, tiếng tất cả tiếng khác, thì mình nói chung là Tây đó, không phải là Tây, nó tiếng Tây, nhưng mà Tây có nghĩa là người da trắng mà. Về khóc đó, và mình ôm con, mình suy nghĩ, mình không biết làm sao, thì mình cũng nói cho nó biết, thế con có thấy là mấy đứa đó nó nói tiếng gì khác không, nó đâu có nói tiếng Pháp không, nó tiếng gì khác, thì mình dùng cái tiếng để mà mình phân biệt cái giống dân cho nó, chứ mình không có thể dùng màu da được. Mình tự nhiên mình nghĩ mình làm như vậy hơi nó tự nhiên gây cho nó cái mặc cảm, nhưng mà từ đó thằng bé có một cái ám ảnh là nó là ai. Và khi mà nó đi học trường á, là nó vô trường lớn rồi đó, là nó về nó nói tại sao ở nhà không nói tiếng Pháp, nó muốn nói tiếng Pháp ở nhà và nó từ chối nói tiếng Việt.
Thành ra tội cho bé là nó phải suy nghĩ nhiều quá ngay từ bé.
Thì bây giờ nó sanh ra nó như vậy làm sao? Cái màu da nó khác mấy đứa kia đi, cứ chọc nó chinh chinh trong trong, chinh chinh trong trong. Thì lúc mà măng đi dạy học á, trong một cái ngôi trường 3.000 học trò nha, mà chỉ có măng là một người da màu vàng duy nhất mà dạy tiếng của họ nữa. Mình đi là giờ, ngoài giờ dạy mình có những cái giờ phải đi làm giám thị đó, đi coi học trò á, và đi trong hành lang đi qua đi lại là mấy đứa nhỏ mà trường nó to quá nó đâu có biết mình, là nó nhìn thấy mặt mình nó cũng kêu chinh chinh chong chong, thế là mình ngoắt nó lại, tại mình lớn rồi mình đâu có ngán đâu, thì mình ngoắt nó lại, mình nói hey, tới đây tao chỉ cho mày nghe nha, tiếng Việt của tao nói không có như vậy đâu, mày muốn nghe không? Mình lớn rồi thì mình làm vậy được, còn con mình nó đâu có biết làm đâu. Mà cái khi mà họ nói tiếng Việt á, nó có một cái phong cách nó đến với cái thứ tiếng đó. Thành ra khi mà nói tiếng Việt á, mình phải lễ phép, mình phải hiền, mình phải dễ thương, mình thưa, mình giả. Chứ mình không có mà một cách mà sấn mà nói như như người da trắng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Mà tụi Tây ở đây đó, nó có cái lối trả lời mà nói là chữ tắc cô tắc đó. Thế là mình nói một, nó đáp một, mình nói hai, đáp hai, nó táp như vậy đó. Đến khi mà măng đi dạy học đó, măng học cái bài học đó đó, mình mới hiểu được con mình nó bị cái gì. Chứ hồi trước mình cũng không hiểu luôn. Mà mình vô lớp đó, mà học trò nó hỏi một câu á, mà mình còn là người á đâu, mình phải suy nghĩ kỹ, mình mới trả lời. Mình đang suy nghĩ là mấy đứa nhỏ nó nhao nhao rồi nói bà này không biết. Thành ra cái đầu mình phải chạy rất là lẹ, mà mình phải nó nói cái gì là mình phải đập cái liền, mình trả lời lại liền, còn nếu không là trong đầu nó là nó nói ồ cái người này không biết. Thành con mình á, ở nhà nó nói tiếng Việt, thành ra vụ mà tiếng Việt thì mình nói là từ tốn, mình không bao giờ cho con mình nói một cách mà táp mà mẹ nói một là con trả một như vậy, không cho phép. Thì nó có một cái luật, một cái code đến không, nó mỗi cái thứ tiếng nó có một cái code, nó có một cái luật nó đến với cái tiếng đó. Thành ra con mình nó khi mà nó về nhà mà nó từ chối, nó không muốn nói tiếng Việt nữa, là tại nó cảm thấy nó không có đối đáp lại được với những cái đứa mà cùng lớp với nó, và nó bị cho là nó ngu hay là nó thấp kém đó.
Thì cái bên gia đình mang có một cái giáo dục rất là nghiêm túc hả? Nếu mà mang kể như vậy, mình thấy Miến ở Việt Nam cho dù là gia đình nghiêm túc nhưng mà lại rất thoải mái. Mẹ của Miến á, thì là bà cụ đã đi du học 3 năm ở bên Pháp. Khi bà về bà mới lập gia đình. Thành ra bà đã có cái nhìn quan sát người Tây và người ta, là bà đã thu nhập cái cách sống của người ngoại quốc vào trong gia đình. Bà nói chứ người ngoại quốc á, sáng dậy họ bonjour, tối thì con phải đi bơn uy, bố mẹ cứ chụt chụt con, tôi yêu con, ôm con, cứ bơn uy, là cái sự đương nhiên mà mẹ dạy cho cả nhà, từ anh lớn rồi đến con nít, đứa nào phải vậy hết. Thành ra khi mà hỏi chuyện đó, mà mình lúc đó mình bé thì còn ngồi trên lòng, ví dụ như là xong khi bà về hưu thì bà muốn bán nhà hay bán đi cửa tiệm xong rồi rút về cái nhà nhỏ, thì bà cụ mới hỏi, hỏi từ anh lớn lúc đó ông ba mấy, lấy vợ có con hết rồi, mình thì mới bé tí, thế hỏi hết tất cả, cái trả lời hết, cái tự nhiên cái bà cụ quay sang mình, thế còn còn con thì nghĩ thế nào? Mình bé tí rồi, bà cụ bắt mình nói rồi. Là mình đã được học nói, mình đã được học nói, học nghe, học trả lời và có quyền nói. Miến thấy là miến may mắn ở trong cái gia đình là bà cụ đeo vào cái văn minh Tây vào trong nhà. Ngay lúc đó là đã ở Việt Nam rồi.
Không, gia đình Măng không có như vậy đâu. Bà cụ là im, không có cho nói, không bao giờ được nói. Mà
mình cũng nghĩ tùy gia đình, tùy cái giáo dục ha.
Dạ, dạ. Mà người lớn mà nói đã được dạy, người lớn mà nói chuyện là con nít phải đi chỗ khác, thôi bị mắng là nghe trộm, không bao giờ được đứng nghe hết á. Thành ra có những lúc, có những hoàn cảnh mà chính mình á, mình cũng rất là khó chịu, là bởi vì mình đến một cái chỗ nào mà có người lớn mà không có chỗ nào đi hết, mình không biết đi đâu, mình không biết phải làm gì, mình phải trốn, tại vì sợ người ta nghĩ là mình nghe chuyện. Dạ, có lẽ là cái đó hôm nay nói chuyện thì mới thấy ra, có lẽ là cũng từ mình làm cho con mình cảm thấy như vậy nữa. Nhưng mà Măng vẫn thấy là cái tiếng Việt của mình vẫn phải là mình nói mà nhỏ nhẹ, nói có một cái cách nói trong tiếng Việt, chứ không có mà nháo lên mà giành nói hay là tương tước.
Và đến để ý cái quan trọng nhất là cái lễ phép, cái xưng hô, dạ, vâng, thưa, không có bẩm, không có cúi đầu nữa, không có cúm núm gì hết,
không.
Nhưng mà dạ, thưa, vâng vẫn là quan trọng, cái đó là cái
đúng rồi, dạ, thưa, vâng quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề chào đó, cái vấn đề chào nhá, mình cứ dạy con mình ạ thôi, đi đâu nó cũng ạ bác, ạ ông, ạ bà, ạ chú, ạ cô, rồi đến
cứ
khi
người lớn là nó không cúi đầu.
Mà không bao giờ chúng nó nói tiếng Việt với nhau, phải không? Tụi trẻ đâu gặp nhau đâu nói tiếng Việt với nhau đâu. Mà cách đây mấy năm là mình cũng muốn nhắm là muốn làm mai cho con, gặp con gái một người bạn rất là dễ thương, rất là thích. Thế là cù được ánh đến ăn bữa cơm ở ngoài đường đó, hẹn đến ngoài đường ăn, đến ăn xong là cho hai anh chị ngồi nói chuyện thoải mái, rồi bên này bố mẹ nói chuyện thoải mái, bố mẹ mừng quá nói chuyện. Tới hồi cái anh này ra cái điều là cũng lịch sự là nghe lời mẹ đến nói chuyện thôi, nhưng mà không có thích thú gì lắm trong cái chuyện mà được giới thiệu như vậy. Thế là anh lịch sự anh xin phép là anh phải đi, xong rồi anh chào ạ em. Chào à em, mà cô em là ở Việt Nam sang du học. Cô em ở Việt Nam sang du học rất là nhanh trí. À anh ngay lập tức, rất là dễ thương. Mà mình thì cười thôi là cười, không biết chào nhau như thế nào. Nghĩ bụng con cứ à em như thế suốt đời tốt đấy con ạ. Vậy thì theo măng đó, Măng thấy thì lúc này thằng bé cái khi mà nó từ chối, nó không muốn nói như vậy đó, mình cứ cố gắng mình dịch, mình nói nó nói tiếng Tây, mình dịch tiếng Việt, con muốn nói thế này hả, mình nói tiếng Việt suốt thời gian nó còn nhỏ, cho tới khi nó lớn rồi nó cũng thèm được đi Việt Nam thì nó rất là sung sướng vì nó hiểu. Nó hiểu, nó sung sướng lắm. Mà nó, mình thì nghĩ trong bụng nó dại thấy mồ, người ta nói bóng nói gió nó đâu có hiểu gì đâu, nó chỉ hiểu nó chỉ hiểu nghĩa đen thôi, mà nó cho là nó hiểu lắm, mình cũng sợ lắm. Thế nhưng mà nó về nó tìm tình thương ở bên Việt Nam, nhưng mà nó không được nhận cái tình thương đó, thành ra nó không cảm thấy là nó muốn không biết, nhưng mà thấy nó không phải là nó không có cái gắn bó như là mình.
Mà biến thì ở bên Thụy Sĩ thì có cái phương tiện để mà quan sát, bởi vì nước Thụy Sĩ nó nhỏ đó, cái khi mà nó xây dựng đất nước, nó cái thời gian mà nó phải xây tàu lửa này, xây đập nước các thứ thì nó thiếu nhân công. thì là nó rước biết bao nhiêu người Italo này, rồi người Tây Ban Nha này, người Bồ Đào Nha đến làm nhân công cho Thụy Sĩ. Thành ra đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba. Thành ra khi mà Miến sang bên này đi làm việc ấy, thì lúc đầu mình cũng đâu có được làm việc cao gì đâu, mình cũng đi làm
đúng rồi
hàng hay là
đúng rồi
thứ.
Đúng
mình
rồi.
Tiếp xúc rất nhiều với những người Ý đó, người Bồ Đào Nha đó. Thành ra họ thấy, họ chia sẻ thấy thương lắm cơ. Cái cô đó có bảo chứ mình không thấy mình là Thụy Sĩ khi mình ở Thụy Sĩ, mà khi mà về xứ với bố mẹ mình những ngày nghỉ hè mình gặp ông nội ông ngoại người Ý thì mình cũng không phải là người Ý, tại người ta bảo là mình sanh ở bên Thụy Sĩ. Cái cô Ý đó có nói lúc đó mình mới giật mình, thành ra cũng thương cố. Chính cố là cái người không phải là tị nạn mà cũng thành như là người tị nạn, thân phận của cố nhiều khi lại còn khổ hơn chính mình. Tại vì mình nghĩ, cái suy nghĩ của mình là mình lấy người Thụy Sĩ, thế là mình đã tạo cho con mình nó có một cái rễ ngay tại 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 khi nó sanh ra đời, nó không bị cái hoang mang đó. Thành ra hết cũng tội nghiệp. Mấy người Ý mà ba đời rồi, mấy người Bồ Đào Nha cũng ba đời rồi, Tây Ban Nha cũng ba đời làm việc thế bên này, mà chính họ cũng cái rễ của họ cũng không, họ cũng không hiểu được họ như là người thế nào. Thấy cũng thương lắm cơ.
Nhưng mà vì vậy cho nên
mà mang kể như vậy là Miến hiểu cho bé là bây giờ nó lớn lên nó có hạnh phúc hay không, nó như thế nào.
Không biết hạnh phúc của nó, hạnh phúc của nó thì nó xây dựng thôi. Nhưng mà về cái vấn đề căn tính đó, cái vấn đề căn tính đó, nó tìm về cái nguồn gốc của nó ở bên Việt Nam thì cái nguồn gốc đó không có ôm vào nó, không có ôm lấy nó. Cho nên nó quay trở lại, nó thấy là, nó nhìn rất rõ là nó là nửa này nửa kia và nó chấp nhận cái chuyện đó. Và nó nhận cái nó nói một ngày, một cái, lúc mà nó còn học tiểu học đó, một ngày nó chạy bay về nhà, nó nói ô cu biết cu là ai rồi, cu da vàng nhưng mà trái tim của cu đó là Quebecois đó. Thì nó hiểu là như vậy từ bé, và nó cái nó phải sống thôi, thì đó là nó phải sống như vậy thôi. Thì nhưng mà nó rất là, khi nó nói chuyện với mình á là nó muốn mẹ nó tiếng Việt với nó. Và nó bây giờ nó viết, ví dụ mẹ con text qua text lại, mẹ text tiếng Việt đi, cô muốn học. Thành ra nó vẫn muốn học tiếng Việt, nó vẫn có cái nhu cầu giữ cái identity đó. Và có lẽ vì nó cũng thấy mình nữa, mình yêu Việt Nam, mình có mình quý cái tiếng Việt của mình thì nó cũng quý thôi. Thì ở trên thế giới này bây giờ mà biết được 3-4 thứ tiếng thì là càng tốt thôi, chứ không phải là một cái gì là xấu. Cho nên nó là một cái gia tài quý của nó. Chứ nó không nghĩ là nó mất hạnh phúc
đâu. Nước Canada thì có hai sinh ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp. Người Canada thì phải có hai tiếng, hai sinh ngữ. Mà nếu mà thêm tiếng Việt nữa là có ba sinh ngữ rồi.
Ba sinh ngữ như thằng bé nó cũng dĩu.
Tiếng mẹ đẻ và hai sinh ngữ.
Thằng bé lúc nhỏ đó nó dĩu. Nó bảo rằng thì là tiếng Tây của nó thì kusi kusa, tiếng Anh thì so, mà tiếng Việt á thì là mù chữ. Nó kiểu nó tự cười nó đó, nó tự giễu nó như vậy đó. Thì tự nó nói, thành ra thì ý nó nói là nó phải cố gắng để nó học đó. Thành ra nên bây giờ là anh biết là chữ Việt mình rất là dễ học nha. Mình đã biết nói rồi đó, là chắc chắn biết viết, biết đọc ngay, tại vì nó là phiên âm. Thành ra nghe làm sao, viết làm vậy và hiểu cái chữ được, tại vì cái quan trọng là cái hiểu, mà nó đã hiểu sẵn rồi. Thành ra Miến có kinh nghiệm gì mà con Miến, nếu nó không nói tiếng Việt thì nó hiểu tiếng Việt không?
Con của Miến thì Miến nghĩ là như thế này. Khi mà sanh ra mà chưa đi học ấy, con ở nhà với mẹ đó, thì cái đó là mình rất cảm ơn ông chồng Thụy Sĩ của mình. Mình xin được 3 năm đầu tiên là mình được ở nhà ở với con để nói tiếng Việt với con, rồi sau đó thì mình sẽ đi làm và cuộc sống sẽ như là mọi người. Thì 3 năm đó coi như là hạnh phúc, thì mình dành thì giờ mình ở nhà mình nói với nó, rồi mình hát với nó. Thì đến khi mà đến tuổi mà nó bắt đầu nó đi học mẫu giáo rồi là mình đã ý thức là nó sẽ vượt khỏi tầm tay mình, nhưng mà mình chỉ xin nó 2 bài hát thôi, dạy thuộc nằm lòng và bài con cò cò bay lạ với bài hát Tết Trung Thu. Mình cứ tùng dinh dinh là nó tiếp theo, tùng dinh dinh, các cái tùng dinh dinh nó cứ tiếp theo thôi.
Con mình thì học bài bài thằng Bờm. Mua được cuốn
mình cứ sướng lên con cò là nó cò bay là rồi nó còn lấy.
tức là nó có vốn sẵn rồi. Nó có vốn sẵn rồi, nó muốn học là học được phải không?
Ừ, nó muốn học nó học.
Đúng rồi.
Viết một cái bài chữ A B C của mình, đó là mình chỉ giữ phía chữ Y rồi A A Ơ E E rồi U Ơ đó những cái chữ tông son thì nó tiếng Tây nó đi học ở trường
nó giống nhau
rồi những cái chữ Y tiếng Việt mình thì cái bài của nó không có thành cứ làm cái bảng đó
những cái nguyên âm nguyên âm thôi dạy nguyên âm thôi
nguyên âm là mình dán ở trên tường để cho nó thấy là mình còn sâu hơn
mình có nhiều âm hơn đúng rồi. Có nhiều có nhiều âm hơn.
Đó, tại vì cái học ở trường nên những chữ kia nó đọc được hết.
Đúng rồi, đúng rồi.
Có thế thôi, nó thuộc trong cái mắt của nó.
Đúng rồi. Vậy là nó có vốn sẵn rồi đó, nó học là được thôi, nó học dễ hơn bao nhiêu người khác
vậy. Mình cứ viết tưới hột sen lên là nó đọc được hết.
Nó đọc. Dạ, dạ, quá tốt.
Chữ nào viết ra nó cứ đọc, nó cứ cầm lên nó đọc, hiểu
không? Quá tốt.
Thế mà nó đọc, mà nó không hiểu thì mình cứ từ từ mình giảng. Mà có cái là hay, một cái là khi nó bé và nó đi học cái lớp đó là năm lớp 2 hay lớp 3 ở trường cổ giáo thì trường bên này là đương nhiên là học trò là Hy Lạp này, Italo là Portuguese, Thụy Sĩ này, rồi người tất cả những xứ nào
người Phi Châu ở bao nhiêu xứ. Dạ.
Thì là cô giáo cô rất là dễ thương, con đã đến Noel nó các con ở nhà học một bài cái xứ của mình, hát một bài mà nếu được mặc luôn quần áo của xứ của mình.
À.
Thế là nó mình may cho nó kéo dài.
Ừ.
Thế nó đến Noel nó hát bài con cò có bay lại thâu mi khô rồi đủ hết các thứ rồi.
Dễ thương quá. Dễ thương quá.
Cái xứ Âu Châu này sao mà họ tôn trọng cái ngôn ngữ của từng xứ.
Yeah.
Họ làm một cái môi trường để cho trẻ được sống lên mà phát triển mà không có sự kỳ thị.
Yeah.
Họ dạy ngay từ bé.
Yeah.
Cái sự cởi mở, cái cách nhìn rộng mở.
Uh-huh.
Thành ra mình phải nói là cái môi trường nó tạo nên cái phương tiện phát triển cho đứa trẻ, mà nhất là nước Thụy Sĩ là nước đặc biệt, nó có ba sinh ngữ. Bốn thì đúng hơn.
Đúng rồi.
Mình miến thì được ở vùng Pháp.
Uh-huh.
Nhưng mà còn vùng Đức và vùng Ý, và còn một cái vùng nhỏ nữa nó gọi là cái tiếng Homos. Cái tiếng Homos là nó lai lai tiếng Đức và tiếng Ý. Nhưng mà nó là cái tiếng chỉ có ở Thụy Sĩ thôi, nó không phải tiếng
Pomor.
Thành ra bé thì đương nhiên lớn lên đi học là phải đủ hết ba thứ tiếng gì đó.
Quá hay.
Một cái bagage là một cái hành trang mà giàu sinh ngữ như vậy thì coi như là cửa nó mở ra.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Đi đâu thì đi.
Đúng rồi. Và ăn thua cái tiếng lòng, ăn thua cái tiếng lòng mà nó yêu thì nó sẽ học thôi. Măng có biết một chị kia chuyên môn chỉ có la con bằng tiếng Việt. Hễ ba bực mình ba la là ba la bằng tiếng Việt, thì đứa con cũng là con lai, tự nó không có thích học tiếng Việt tí nào hết.
Ta nói cái tiếng tự đáy lòng á.
Dạ. Yeah.
Là cái tiếng xuất phát. Như bây giờ với ông xã của mình á, ông là người Thụy Sĩ Đức. Khi nào mà mình trêu ông mà ông nổi bầu lên là tự nhiên ông phun cho một tràng.
Đúng rồi, tiếng lòng đó.
Nó phun từ trong đấy lòng.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Nghe là mình biết rồi, chắc ông.
Đúng rồi, đúng rồi. Tụi mình hết giờ rồi nhé. Trời ơi, hôm nay không có muối. Không được nghe câu chuyện của muối và các con của muối. Chắc hôm nào mình sẽ nói chuyện lại với muối chuyện này, tiếp tục câu chuyện này. Hôm nay tụi mình hết giờ.
Có hai đứa mình mà sao mà đi ba đi bố.
Hết giờ rồi. Thưa quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas, câu chuyện của Măng và Miến hôm nay xin ngừng ở đây. Miến có gì có lời nói với thính giả không?
Miến nghe là chia sẻ niềm vui được nói chuyện với đài Radio Sài Gòn Dallas. Thành ra cảm ơn Măng nha. Đưa một cái chủ đề nói chuyện rất là vui, nói về con mình mà phát hiện rất là vui. Bao nhiêu sự đau khổ nhớ nhà là quên hết.
Rồi xin cảm ơn. Và chúng ta sẽ kết thúc chương trình của chúng ta trở lại với một cái bài mà chắc người Việt nào trong lòng cũng da diết nghe, nghe những lời ca và nghe tiếng hát của Thái Thanh. Xin chào. tạm biệt và hẹn gặp lại khi tới. Cảm ơn Niến.
Thế giới mịt mùng đất nghèo, mình đồng da sắc không phai màu. Còn ai nữa